phải không? Thì thạch đầu bảo trừ ngoài nhướng mày chớp mắt đó thì đem tâm lại, trừ ngoài cái nhướng mày chớp mắt đó đem tâm lại. Thì ngài Bảo Thông ngài thưa không tâm có thể đem lại. Thì ngài thạch đầu ngài bảo nghĩa là nguyên lai có tâm thì sao nó không tâm, tức là vốn nó là có tâm mà tại sao nó không tâm. Nếu không tâm á thì tức đồng với chê bai rồi, tức là rơi vào đoạn diệt rồi. Thì ngay đó ngài liền đốn ngộ. Thì như vậy á là có tâm hay không có tâm. Không tâm á thì cái gì nói năng, phải không? Nhưng mà nếu nhận nói năng là tâm á thì sao? Cái này thì phần sau sẽ nói. Cho nên khi mà nói năng là tâm thì ngài từ đầu ngài nạt đuổi ra. Đuổi ra sau đó ngài mới họ ấy, trừ ngoài cái này thì cái gì là tâm? Nếu ngoài cái nói năng đó thì cái gì là tâm? Quý vị trả lời coi, ngoài cái nói năng cái gì là tâm? Chấp nhận nói năng không được mà ngoài nó thì cái gì? Đó. Cho nên là ngài đó là ngài thật đầu ngài không có trả lời liền, mà ngài nói bây giờ trừ ngoài cái nhướng mày chớp mắt này nè đem tâm lại. Thì ngoài cái nhướng mày chớp mắt này đó, thì tâm ở đâu đem lại? Cho nên ngài Bảo Tâm ngài nói không tâm có thể đem lại. Có khi mình cũng giống giống vậy. Phải không? Ngoài cái này thì tâm đâu đem lại. Nhưng quý vị thấy ngay câu đáp đó thì thấy cái gì rồi? Tự mâu thuẫn chưa? Ngay trở lại là không tâm đem lại thì cái đó mâu thuẫn chưa? Nếu không tâm thì cái gì đáp là không tâm có thể đem lại? Ông bảo không tâm đem lại thì cái gì đáp đó? Phải không? Cho nên là ngài thành đầu ông nguyên lai có tâm thì sao nó không tâm? Nếu không tâm thì đồng với là chê bai rồi, tức là đoạn diệt rồi. Ông nói không tâm đem lại thì ai trả lời đó? Thì quý vị thấy tự mâu thuẫn chưa? Cái đó là chỗ làm lẫn, phải không? Thì nhờ quý vị thấy ai nghĩa là có mặt đây thì đều có tâm hết rồi, phải không? Không chối cãi rồi, phải không? Vậy thì có tâm rồi, biết có tâm rồi thì vậy đó. Nhưng mà tâm thể thì ở đâu? Biết có, biết có tâm rồi nhưng mà tâm thể ở đâu? Sự thật thì nó không ở đâu hết, mà ở nơi chính mình. Ở đâu là của người khác rồi, không ở đâu hết nhưng mà chính ngay chính mình thôi. Cho nên chỗ này là ngay trong cái bài gọi là Quyết Mạch Luận, không? Thì trong đó tổ sư có cái đoạn mà đoạn đầu đó nói rất là rõ. Trong đó nói rằng ba cõi đều dấy lên đồng về một tâm. Nghĩa là tam giới duy tâm, ba cõi dấy lên đó đều đồng về một tâm hết. Phật trước Phật sau lấy tâm mà truyền tâm, chẳng lập văn tự. Trong đó mới đặt câu hỏi. Vậy thì nếu mà chẳng lập văn tự á thì lấy cái gì làm tâm? Không lập văn tự thì lấy cái gì làm tâm? Thì mới đáp, ông hỏi tôi chính là tâm ông, còn tôi đáp ông thì chính là tâm tôi. Tôi nếu mà không tâm thì nhân đâu biết đáp ông, phải không? Còn ông nếu mà không tâm thì nhân đâu biết hỏi tôi. Thì hỏi tôi chính là tâm ông, từ vô thủy kiếp đến nay cho đến mọi hành động tạo tác ở trong tất cả thời tất cả chỗ đều là bổn tâm của ông ấy. Thì vậy là như thế, về tâm thể nó ở đâu? Nghe chỗ hỏi đáp qua lại đây. Nếu hỏi biết hỏi thì không có tâm lấy gì hỏi, rồi nếu không tâm lấy gì đáp, thì hỏi tôi chính là tâm ông, còn đáp ông chính là tâm tôi. Thì vậy ngay đó là rõ ràng rồi, ngài cũng xác định từ vô thủy đến nay đó thì trong mọi hành động mọi tạo tác trong tất cả thời đều là bổn tâm hết. Thì quý vị chịu không? Nếu mà đều là bổn tâm hết, tại sao bây giờ còn mê ngồi đây? Như vậy thì có nói năng, có hỏi đáp qua lại thì chính ngay đó là tâm, phải không? À, nhưng mà nếu mà vội vàng nhận cái nói năng hỏi đáp đó là tâm á, thì sao? À, thì khi không nói năng sao? À, nếu nhận cái nói năng hỏi đáp là tâm, thì khi không nói năng hỏi đáp thì sao? Không có tâm. À, thì vậy nhận cái đó là tâm, tức là nhận cái sanh diệt, phải không? À, thì giờ phải sao? Mà vậy là tổ nói sai hay sao? À, cho nên chỗ đó là chỗ phải nhận cho thật kỹ, phải không? À, bởi vì ở đây á là nhân cái dụng mà chỉ ra cái thể, phải không? Nói năng hỏi đáp là cái dụng thôi, phải không? Tức là nhân cái dụng đó, đã có cái dụng nó phát ra đó, thì từ cái gì mà nó khởi ra cái dụng đó, phải không? Tức là có nói năng, có đáp, từ đó là cái dụng. Nhưng mà nếu mà có cái dụng đó thì phải có cái thể nó mới phát ra, thì từ cái gì mà nó phát ra cái nói năng hỏi đáp đó. Cho nên ngay đó thì tất nhiên là phải có tâm, thì nó mới khởi ra cái đó. Nhưng mà nếu nhận cái đó thì chưa phải, phải không? Cho nên ngay cái dụng đó mà mình khéo thấy trở lại, nghĩa là trở lại ngay cái nguồn mà nó phát ra mấy cái đó đó, không? Thì đó mới là gọi là khéo nhận, không? Nhưng mà cái này á thì nó đâu thuộc trong văn tự, trong chữ nghĩa, phải không? Nói là tâm đó cũng là dư, phải không? Như vậy cho nên chỗ này là chỗ mình phải khéo thấy thôi, biết nó chỗ đó là chỗ phát ra, nhưng mà phải nhận từ cái nguồn đó. Chứ còn nghe nói năng đó là tâm, cái từ mình nhận đó là tâm, đó là nguy, không? Đó là nhận trong cái sanh diệt, đó là cái lầm lẫn, không? Cho nên ở đây là mình phải từ cái dụng mà khéo thấy trở lại. Chỗ này thì một đoạn khác, ngài Quy Sơn với ngài Ngưỡng Sơn đang hái trà đó, thì quý vị nhớ không? Tức là một hôm mà đang hái trà thì Quy Sơn ngài mới bảo với ngài Ngưỡng Sơn, ngài nói cả ngày hái trà nhưng mà ta chỉ nghe tiếng con mà chẳng thấy hình của con. Cả ngày hái trà đó chỉ nghe tiếng con thôi mà không thấy hình của con. Thì ngài Ngưỡng Sơn ngài liền rung cái trà, rung trà hiện hình chưa? Rung cái trà, cái trà thì Quy Sơn mới bảo con chỉ được cái dụng của nó mà chẳng được cái thể của nó. Chỉ được cái dụng của nó mà chẳng được cái thể của nó. Thì ngài Ngưỡng Sơn ngài mới hỏi vậy chứ chưa biết hòa thượng thì thế nào, thì Quy Sơn ngài im lặng. Thì Ngưỡng Sơn mới nói hòa thượng á thì chỉ được cái thể của nó mà chẳng được cái dụng của nó. Vậy thì bây giờ thấy ai trúng? Nó ai trúng? Người thì chỉ được cái dụng, còn người chỉ được cái thể, phải vậy không? Nếu mà hiểu theo kiểu đó là bị gạt, không hay. Đó là bị gạt dài dài. Quý vị có ai thấy thầy rồi Ngưỡng Sơn chưa? Bảo hiện hình, phải không? Bảo hiện hình thì dung cây trà, dung trà tức là ngay đó hiện hình rồi, phải không? Nhưng mà sau Quy Sơn á, thì còn bảo là chỉ được cái dụng thôi, mà không được cái thể. Nếu mà thật sự không có thể thì lấy cái gì mà hiện cái dụng đó? Giờ kiểm lại coi, nếu thật sự mà không có thể thì lấy cái gì mà hiện được cái dụng mà rung cái trà? Mà tại sao mà Quy Sơn nói là bảo chỉ được cái dụng mà không được cái thể? Cho nên mình theo cái lời đó mà hiểu là bị gạt, phải không? Ở đây á là muốn nhắc cho người, nghĩa là chớ có bị ngài Ngưỡng Sơn gạt, phải không? Chỉ thấy trên cái tướng cái trà rung động đó mà nhận cái đó là lầm, phải không? Rung động cái trà đó, nhận cái đó chỉ nhiêu đó thôi là lầm, mà phải thấy sâu qua chỗ cây trà mà nó rung không thể tới kìa, phải không? Cái chỗ mà cây trà nó rung không tới đó thì chỗ đó phải thấy được tới chỗ đó đó thì mới là trọn vẹn. Còn nếu mà chỉ thấy trên cái tướng cây trà rung đó, nếu mà không có cây trà rung thì sao? Thì không biết đâu hết, phải không? Còn thấy tột qua cái chỗ cái trà mà nó rung không thể tới đó thì có cái trà thì rung cái trà, không cái trà thì rung cái bưởi cũng được, phải không? Phải không? Hoặc là rung cái cam là hút cũng được, đâu phải đợi có cái trà, đó thì như vậy là nó mới luôn hằng hữu. Cho nên thấy như vậy đó thì mới là thấy tột qua các ngài. Rồi Quy Sơn Ngài im lặng. À, như vậy, im lặng vậy mà bảo rằng chỉ được cái thể mà không có dụng, thì sao? À, chính Ngài im lặng đó là bổ túc cái chỗ kia, phải không? Chỗ rung cái trà đó, đó là động. Bây giờ Ngài im lặng đó là bổ túc đó mà mình không hay. À, nhưng mà mình không khéo là bị cái lời của Ngài Ngưỡng Sơn Ngài gạt. À, bảo rằng chỉ được cái thể mà không có dụng. Nếu thật sự mà không có dụng á, thì cái thể là cái thể chết thôi, phải không? Thể mà không có dụng là thể chết thôi, thì vậy cái gì biết im lặng? Không có dụng, cái gì biết im lặng đó? À, cho nên ngay cái im lặng đó mà vẫn sáng ngời, phải không? Như vậy thì tâm thể là ngay chỗ đó thôi, chứ không đâu xa hết, phải không? Nhưng mà mình không khéo á, là bị cái ngôn ngữ, bị cái danh từ nó gạt, phải không? À, nghe nói người thì được dụng, người chỉ được thể thôi. Cái thì mình nói như vậy thì ngày hai ngày cũng còn cái này chưa hay, mình mới hay, phải không? Đó. Nhưng mà không ngờ mình bị gạt mà không hay. Đó là thấy mà gọi là thấy theo nghĩa là gọi là chữ nghĩa là như vậy. Thì bây giờ đấy, ngay đó thì hiểu được nghĩa là tâm thể thế nào rồi, phải không? Ở đâu liền, phải không? À, nhưng mà đi sâu hơn cái nữa, như là Ngài Sở Nam đến thăm vấn Ngài Hoàng Bá, thì Ngài Hoàng Bá hỏi thế nào là trước khi ông chưa hiện hình trong ba cõi. Trước khi mà ông chưa hiện hình trong ba cõi này, à, quý vị đáp rồi. À, trước khi hiện hình trong ba cõi này thì làm sao? À, thì Ngài Hoàng Bá, tức Ngài Hoàng Bá hỏi, thì Ngài Sở Nam đó, Ngài mới đáp. Ngay hiện nay đâu phải có, tức là chính ngay hiện nay đó đâu phải có, đợi gì xa xôi, phải không? À, nhưng mà Hoàng Bá Ngài mới gạn thêm cái nữa, đáp như vậy đó thì coi như cũng khá rồi đó. Nhưng mà Hoàng Bá Ngài mới gạn thêm, bởi vì nhiều khi á, à, gọi là kiến giải nhiều á thì cũng có thể đáp được, phải không? À, vì kiến giải nhiều thì nó có chứa trong đầu này, à, nó cũng có thể nó đáp được. Gạn thêm cái nữa, bây giờ có không hãy gác lại, nhưng mà ngay hiện nay là thế nào? Đó. Có không gác lại đi, ngay hiện nay thế nào? À, thì Ngài Sở Nam Ngài mới thưa, chẳng phải xưa nay. À, cái đó là nó không thuộc về xưa nay rồi. À, thì Hoàng Bá bảo pháp nhãn của ta đó chính là nơi ông. Đó. À, à, như vậy thì cái gì đấy, vậy thì trước khi mà hiện hình trong ba cõi đó, à, là gì? Thì chính đó là cái tâm thể tinh khôi đó chứ gì. Trước khi hiện hình trong ba cõi chưa có bóng dáng gì hết, phải không? Thì đó là tâm thể tinh khôi chứ gì. Nhưng mà mình nghe nói như vậy đó thì thường thường á, ai cũng nghe ai hết à. Nghe nói mà trước khi mà hiện hình trong ba cõi thì trong đầu mình liền nghĩ ra, nghĩ lui về quá khứ liền, phải không? Nghĩ lui về quá khứ, tức là trước đó, trước khi mà mình có mặt ở trong tam giới này, phải không? Tức là nghĩ lui về quá khứ để mà tìm coi, thì tức là ngay đó là lầm qua rồi, tất nhiên là theo chữ nghĩa nữa rồi, phải không? À, cho nên với Ngài Sở Nam đó là Ngài đã có chỗ sống rồi, không có bị ngôn ngữ lừa. Ngài mới thưa là ngay hiện nay đâu phải có, nghĩa là chính ngay hiện nay đây nè, ngay đây mà chưa khởi niệm thì nó có tướng gì? Ngay đây mà chưa khởi niệm, chưa động niệm thì nó có tướng gì? Thì tức là cái chỗ chưa hiện hình trong ba cõi chứ gì? Đó là tâm thể tinh khôi chứ gì, phải không? À, nhưng mà vừa động niệm thì nó có liền hiện hình ngay, phải không? À, vừa động niệm là hiện hình ngay, thì vậy chính ngay đây thôi, đâu cần gì phải nghĩ lui tới vì xưa. À, cho nên chỗ đó là chỗ mà mình dễ bị ngôn ngữ nó lừa, phải không? À, cho nên khi mà bị gạn lại vậy đó, không? Tức là bây giờ có không hay gắt lại thì ngay nay thế nào, thì Ngài đáp là chẳng phải xưa nay, cái đó nó đâu có hình dáng gì, phải không? Nó không thuộc thời gian, à, nó vượt ngoài cái thời gian, cho nên không phải xưa nay. À, thì Hoàng Bá Ngài nói, à, vậy là pháp nhãn của ta chính ở nơi ông, phải không? Rõ được chỗ đó là mở được con mắt pháp, phải không? Gọi là pháp nhãn. À, thì như vậy bây giờ thấy nghĩa là tâm thể đó ở đâu rồi chưa? À, Biết có rồi phải không? Biết có tâm thể rồi phải không? Biết có ngay nơi mình rồi phải không? À, nhưng bây giờ thầy đang mê lầm đây à, thì giờ từ đâu mà trở về đây? À, biết mình có rồi, biết tâm thể đó cũng ngay chính mình đây chứ không đâu khác rồi phải không? Nhưng mà bây giờ hiện đang mê đây thì giờ từ đâu mà để mà trở về? À, đã chính không mê thì từ đâu mê? À, từ cái biết này, từ cái biết này mà mê chứ gì, phải không? À, thì bây giờ cũng từ cái biết này trở về, phải không? Từ cái biết này mà mê thì bây giờ cũng phải từ cái biết này trở về chứ còn đâu nữa. À, nhưng mà mình từ từ mình phải tìm, không? Tìm trong bộ kinh này, tìm trong bộ kinh khác, tìm cái cách này, tìm cái khác để mà trở về, phải không? Quên mất cái thực tế là ngay chỗ này đây, phải không? À, biết yêu, biết ghét, biết hơn, biết thua, biết phải, biết quấy, thì đó là cái gì? Biết trong mê, đó là cái biết trong mê, biết theo duyên, phải không? Thì đó là cái biết đi trong luân hồi sinh tử, phải không? À, bây giờ trở về thì sao? Cũng ngay đó thôi, phải không? Chỗ này Kinh Lăng Nghiêm nói rất rõ. Vì có đọc Kinh Lăng Nghiêm, học Kinh Lăng Nghiêm thì nhớ cái đoạn là nói về cái căn bản Bồ Đề Niết Bàn sẵn có đó, tức là gọi là cái thể mà Bồ Đề Niết Bàn sẵn có từ vô thủy đó, thấy không? À, trong đó Phật nói rằng cái thể mà Bồ Đề Niết Bàn sẵn có từ vô thủy đó thì chính là ông hiện nay đó, thấy không? Nói ông tức là nói các ông đó hiện nay đó, cái thức tinh nguyên minh. À, quý vị biết thức tinh nguyên minh là gì không? À? Thường thường người ta học kinh á thả mắc kẹt chữ nghĩa, nghe cái thức tinh minh là mình tưởng đâu cái gì nó xa lạ, phải không? Đó là danh từ mình nghe nó giống như cái gì nó ngoài mình, phải không? Chứ sự thật thức tinh nguyên minh tức là cái thức thể sẵn có từ sáng ngời của mình đấy thôi, nó rõ hơn là cái biết đấy thôi. Cái biết mà tinh khối đó thôi, phải không? Thức tinh tức là nó chưa có lẫn lộn cái gì hết. À, nguyên minh là sẵn sáng vậy rồi. À, tức là cái biết sẵn lại rồi. À, rõ hơn thì cái đó là sao? Nó hay sanh ra các duyên mà bị các duyên bỏ sót nó. À, do các duyên, do các chúng sanh bỏ sót cái sáng suốt sẵn có này á, cho nên trọn ngày tu hành mà chẳng tự giác uổng đi vào các thú. Nó tu hoài mà không có giải thoát được là chỗ đó. À, tức là ngay trong cái duyên mà cứ bỏ sót nó hoài, mà bỏ sót nó hoài thì tu hoài cũng không ra nổi, phải không? À, thì chính chỗ đó là chỗ tu hành của mình, chính chỗ đó là chỗ trở về của mình đó. À, nhưng mà cái điểm quan trọng của chỗ này là điểm chỗ nào? À, nó sanh các duyên là sanh sao, rồi nó bỏ sót là bỏ sót sao? À, thấy chỗ đó là thấy chỗ trở về. À, cái thức tinh tức là cái biết mà sẵn có sáng ngời, mà đã là cái biết sẵn có sáng ngời thì tại sao nó sanh các duyên? À, các duyên có khi thì như là sắc trần, như thanh trần, có khi đó là cái vật bên ngoài, mà nó là cái biết mà tại sao nó sanh ra mấy cái kia? À, cho nên hiểu theo chữ nghĩa là chỗ này cũng nghĩa là chơi với, phải không? À, nhưng mà sự thật á, tức là cái thức thể này, không, cái thức thể mà sáng ngời này, hay mình nói rõ hơn là cái biết tinh khôi này đó, không, cái tâm thể mà tinh khôi này đó, à, nó hay sanh ra các duyên, tức là nó biết cái này, biết cái nọ, biết cái kia, biết đủ thứ hết, không, chính cái biết này, không, cái biết nguyên dạng này nè, nó biết đủ thứ hết, à, thì biết đó tức là sanh các duyên chứ gì nữa, biết cái nào thì có cái đó hiện liền, phải không? Thì thấy không? Khi mà nó biết cái nào là có đó hiện liền à? Nó biết cái hoa thì nó có cái hoa hiện trong đầu liền, thấy không? À, nó biết cái bàn là có cái bàn hiện trong đầu liền, thì vậy tức là sanh các duyên chứ gì nữa, thấy không? À, nhưng bị các duyên bỏ sót nó tức là sao? À, tức là khi nó biết cái nào rồi á thì nó chỉ còn nhớ cái đó thôi, phải không? Nó biết cái nào rồi nó chỉ nhớ cái đó thôi, mà quên mất chính nó thì đó là bỏ sót nó, bị các duyên bỏ sót nó. À, Thì chính chỗ đó là chỗ mê lầm, là chỗ quên mất đường về chứ gì. Phải không? À, nghĩa là biết cái nào rồi thì cứ nhớ đó thôi. Đồng quá nói với cái đó luôn nữa. Phải không? À, cho nên rồi đó là bỏ sót nó. À, thì như vậy là nếu mà ở trong đó mà tu hoài thì bao giờ ra? À, nhưng bây giờ muốn trở về thì sao?